Kính thưa quý vị, dự án thỏa thuận Mỹ-Ukraine về khoáng sản chiến lược đánh đổi việc Washington có biện pháp bảo vệ an ninh cho Kiev trước Nga bất thành. Lo sợ bị Washington bỏ rơi, Liên Âu tăng tốc bàn thảo về hợp tác phát triển nền quốc phòng của khối. Nước Đức lần đầu tiên trong lịch sử ngỏ ý muốn được ô hạt nhân của Pháp bảo vệ. Nga tận dụng cơ hội chính quyền Trump nóng lòng bình thường hóa quan hệ, nhưng không có dấu hiệu xuống thang trong cuộc xâm lăng Ukraine. Chính sách với Ukraine quay ngoắt 180 độ của ông Donald Trump so với chính quyền tiền nhiệm gây lo ngại tại Đài Loan trước nguy cơ Trung Quốc khai thác cơ hội để lấn tới. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Dự án thỏa thuận với Mỹ về khai thác khoáng sản tại Ukraine đổi lại Washington tham gia bảo đảm về an ninh cho Kiev sau khi chiến tranh chấm dứt là tiêu điểm thời sự quốc tế tuần qua. Ngày thứ Hai 24 tháng 2, Tổng thống Pháp đích thân đến Nhà Trắng với mục tiêu chính là vận động Tổng thống Trump không bỏ rơi Kiev. Ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Anh tới Washington DC với cùng mục tiêu.
Dự án nhượng một phần lớn nguồn khoáng sản tại Ukraine cho Mỹ đã được chính quyền Kiev đề xuất từ hồi cuối mùa thu năm ngoái trong chuyến công du Mỹ của Tổng thống Zelensky. Chính quyền Ukraine và một số thế lực trong Đảng Cộng Hòa hy vọng thỏa thuận hai bên cùng có lợi này sẽ cho phép nước Mỹ, trong trường hợp ông Donald Trump trở lại, tiếp tục hậu thuẫn Ukraine về quân sự. Sau hai tuần lễ thương lượng căng thẳng, hai bên đều dường như đã đạt được một thỏa thuận khung về khai thác khoáng sản gắn với một quỹ tái thiết Ukraine do Mỹ-Ukraine đồng chủ trì.
Ngày hôm qua thứ Sáu 28 tháng 2 được kỳ vọng sẽ là dịp ký kết thỏa thuận mà theo Washington là một điều kiện căn bản mở đường cho việc chấm dứt chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, cuộc gặp Trump-Zelensky tại Nhà Trắng rốt cục đã biến thành một cuộc đấu khẩu. Họp báo bị hủy, Nhà Trắng yêu cầu đoàn của Tổng thống Zelensky về sớm, thỏa thuận sụp đổ. Với chính quyền Trump thì lỗi thuộc về bên Tổng thống Zelensky, bị lên án đã không thực sự mong muốn hòa bình. Tuy nhiên, quan niệm của Kiev về hòa bình là khác hẳn với Hoa Kỳ. Hòa bình không chỉ là đình chiến. Một nền hòa bình lâu bền phải có được sự bảo đảm về an ninh của các cường quốc để Nga không dám tấn công trở lại. Như vậy, mấu chốt của thất bại là phía Mỹ đã không đưa ra bất cứ một đảm bảo rõ ràng nào về an ninh, ngoại trừ việc ngầm định rằng việc kinh doanh của các công ty khai thác Mỹ tại Ukraine trong tương lai được coi là biện pháp ngăn ngừa mọi mưu toan xâm lược lần nữa của Nga. Trả lời đài Pháp France Info, nhà chính trị học Nicolas Tenze nêu ra một số lý do chính khiến thất bại nói trên là điều hoàn toàn có thể dự đoán.
C'était totalement prévisible, alors pas les détails bien sûr, mais l'attitude de Trump et de Gillivan.
Diễn biến này là hoàn toàn có thể hình dung trước. Tất nhiên, không phải là đến từng chi tiết, nhưng thái độ của Trump và Phó Tổng thống Gillivan đối với Tổng thống Ukraine Zelensky rõ ràng là sự tiếp nối của hai lập trường căn bản. Thứ nhất là nước Mỹ của Trump thể hiện lập trường tương tự như lãnh đạo Nga Putin, không chút lưỡng lự, họ còn hơn cả giống nhau nữa. Có thể nói, trên thực tế cả hai đều thể hiện là kẻ thù của Ukraine, và như vậy cũng là kẻ thù của châu Âu, của thế giới tự do. Điều thứ hai là Trump không có bất cứ sự tôn trọng nào đối với luật pháp quốc tế. Luật pháp không có ý nghĩa gì đối với ông ta cả. Đối với ông ta, không có sự khác biệt giữa nạn nhân và thủ phạm, giữa kẻ hành hung và người bị hành hung. Mọi thứ đều chỉ là tương quan sức mạnh. Đối với ông ta, sẽ không có chuyện xét xử Putin và các đồng sự về các tội ác theo luật pháp quốc tế về nhân đạo. Trong đầu óc ông ta, thậm chí không có khái niệm về tội ác. Bên cạnh đó là thái độ khinh bỉ của nước Mỹ, của Trump đối với các dân tộc bị coi là nước nhỏ hoặc tầm trung với Trump. Việc tiếp một nhân vật người được coi là anh hùng của Ukraine hoàn toàn không mang lại một giá trị tinh thần nào. Đối với ông ta, những quy tắc đạo lý tối thiểu trên thực tế hoàn toàn không tồn tại.
Sự đổ vỡ của thỏa thuận khai khoáng Mỹ-Ukraine gây nhiều thất vọng với không ít người, trên thực tế chỉ là một trong số hàng loạt sự kiện nối tiếp nhau, hệ quả của việc chính quyền Trump đảo ngược chính sách trong quan hệ với các đồng minh châu Âu. Cuộc điện đàm Trump-Putin ngày 12 tháng 2, phát biểu của các lãnh đạo Mỹ tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich hồi giữa tháng cho thấy là chính quyền Trump về nhiều điểm gần gũi với Nga hơn với châu Âu. Đối với châu Âu, Mỹ đã hoàn toàn đứng về lập trường của Nga trong ba nghị quyết Liên Hiệp Quốc về chiến tranh tại Ukraine hôm 24 tháng 2, dịp tròn 3 năm cuộc xâm lăng. Trong bối cảnh này, nhiều nước châu Âu và trước hết là Đức tăng tốc thúc đẩy việc xây dựng nền quốc phòng chung. Thủ tướng tương lai Đức, ông Friedrich Merz, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Đức, về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội 23 tháng 2, đã ngỏ ý sẵn sàng đặt nước Đức dưới sự bảo trợ hạt nhân của Pháp. Theo giới quan sát, đây là một tuyên bố mang tính lịch sử. Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, tướng Dominic Rankin, chuyên gia về các vấn đề địa chiến lược quốc tế, nhận định.
faut se souvenir que c'est une proposition qui a été faite non seulement par le président Macron, mais par les présidents précédents.
Cũng cần nhớ lại đây không phải chỉ là đề nghị của Tổng thống Macron, mà của cả nhiều Tổng thống tiền nhiệm. Cho đến nay, chưa có một quốc gia châu Âu nào đáp ứng đề nghị của Pháp, bởi tất cả đều dựa vào ô hạt nhân của Mỹ. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng tương lai của Đức nêu khả năng này. Tôi tin rằng đây là một thay đổi lớn tại châu Âu. Ô hạt nhân không phải là việc thiết lập các cơ sở vũ khí hạt nhân tại nước Đức hay nơi khác, do bởi phần cơ bản của lực lượng hạt nhân của Pháp dựa vào các tàu ngầm hạt nhân ở Đại Tây Dương. Ô hạt nhân có nghĩa là sức mạnh răn đe hạt nhân của Pháp sẽ được mở rộng sang các nước châu Âu, nhưng luôn do Pháp chỉ huy. Cuộc chiến tranh ở phía Đông châu Âu và việc Trump lên nắm quyền là hai tác nhân buộc châu Âu tăng tốc xây dựng, không phải trong một vài thập niên mà chỉ trong một vài năm, một nền quốc phòng tự trị của châu Âu.
En décennies, mais en plusieurs années pour avoir une défense européenne autonome.
Vì chính quyền Donald Trump muốn nhanh chóng cải thiện quan hệ với Nga được đón nhận ra sao từ phía Moscow? Trong tuần qua, hai bên đã có các đàm phán lần thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào việc tái lập quan hệ ngoại giao. Moscow đề xuất mở đường bay trở lại, cùng với việc khẳng định không chấp nhận các nhân nhượng về các vùng lãnh thổ đã chiếm được tại Ukraine. Trong bối cảnh này, một số người so sánh việc chính quyền Trump cải thiện quan hệ với Nga như chính quyền thời Nixon thiết lập quan hệ với Trung Quốc để cô lập Liên Xô. Tuy nhiên, đây là một đánh giá sai lầm về lịch sử. Vì thời Nixon, thế lực Trung Quốc còn yếu và Bắc Kinh bị cô lập và đang lo sợ bị Nga tấn công. Trong khi đó, giờ đây, Trung Quốc là một siêu cường thứ hai thế giới, cạnh tranh ngang ngửa với Hoa Kỳ và đang có mối quan hệ mật thiết với Nga. Trả lời ban quốc tế đài RFI, chuyên gia Emmanuel Véron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương, INALCO, nhấn mạnh.
Les liens entre Moscou et Pékin, en fait, à ce stade aujourd'hui, demeurent extrêmement forts, extrêmement structurants.
Các liên hệ giữa Moscow và Bắc Kinh trong thời điểm hiện nay là hết sức mạnh mẽ, hết sức mang tính hệ thống và hết sức sâu sắc. Chúng ta thấy qua chuyến công du của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đến Bắc Kinh mới đây để bàn về các vấn đề chiến lược và quân sự và có thể về chính trị, nhưng trước hết là về chiến lược quân sự, có nghĩa là lập trường của hai bên về các hợp tác trao đổi trong lĩnh vực quân sự. Dĩ nhiên là có sự đảo ngược trong chính sách của Mỹ với mục tiêu tìm cách tách Nga ra khỏi Trung Quốc. Nhưng trong hiện tại điều này chưa xảy ra. Điều rõ ràng là Moscow sẽ bắt cá hai tay. Về việc này, Bắc Kinh có thể lo ngại ở một mức độ nhất định, nhưng Trung Quốc tin tưởng vào mối quan hệ bền chặt song phương, do đó mà có việc Bắc Kinh tiếp Shoigu tại Trung Quốc.
Ngoài các nước châu Âu, có lẽ ít nơi nào chú ý đến chính sách an ninh quốc tế của Tổng thống Mỹ như Đài Loan. Trong tuần qua, lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền, chính quyền Trump có cuộc họp nội các. Thông tin viên Guillaume Nodain tường trình từ Washington.
Contrairement à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres en France, qui est une réunion de travail,
Hội đồng Bộ trưởng Pháp vốn là một cuộc họp làm việc của họp nội các Mỹ được tổ chức giãn cách hơn, chủ yếu là vì mục tiêu truyền thông. Tổng thống Donald Trump xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Washington vào thứ Sáu này để ký kết một thỏa thuận về đất hiếm và khoáng sản ở Ukraine. Tuy nhiên, Trump cho biết Mỹ sẽ không cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong các cuộc đàm phán đang tiến hành với Nga để chấm dứt chiến tranh. Đối với Tổng thống Mỹ, đó là trách nhiệm của châu Âu. Trong lúc các nước châu Âu vẫn tìm cách đạt được một số bảo đảm về an ninh cho Ukraine từ Washington, tuy nhiên những gì họ nhận được cho đến nay chủ yếu là đe dọa về chiến tranh thương mại và những lời lẽ hòa Mỹ. Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế hải quan lên tới 25% đối với các sản phẩm từ Liên Âu, khối nước mà Trump cho là đã được lập ra để bóc lột Mỹ. Donald Trump cũng nói thêm với một người bạn truyền thống khác của Mỹ rằng Hoa Kỳ không hề có ý định cam kết sẽ ngăn chặn Trung Quốc chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Ngược lại, Trump còn khoe về mối quan hệ tuyệt vời của cá nhân ông với nhân vật số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hãng tin Mỹ AP dẫn lời ông Daniel Hussein, người từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định chính sách tiền hậu bất nhất rất khó lường của Donald Trump khiến Trung Quốc có thể đẩy mạnh các chính sách chống Đài Loan và làm giảm mạnh mức độ tin cậy của các đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Á. Nhiều đồng minh, theo ông, thậm chí có thể sẽ xem xét lại sự phụ thuộc của họ vào chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ.